Mọi người, hôm nay mình vào phần thứ 15 trong khóa học AI at Work, trí tuệ cảm xúc cho người đi làm. Thì bài số 15 này cũng là cái khả năng cuối cùng trong cái 12 kỹ năng khả năng cấu thành trí tuệ cảm xúc. Đó là khả năng lãnh đạo truyền cảm hứng. Đây là đỉnh cao của AI rồi nha các bạn. Tức là mình trở thành người lãnh đạo, có AI và mình truyền cảm hứng cho ảnh hưởng của mình nó nhiều hơn, nó rộng hơn và nó tích cực hơn đến tất cả mọi người. Người mà có AI cao thì thường là người ta sẽ trở thành lãnh đạo. Và các bạn cũng thấy là 85% những người lãnh đạo là những người có AI cao, vì họ bỏ qua những cái sự vụ tình cảm rồi xung đột nhỏ nhặt linh tinh và hướng đến mọi người. Và hướng mọi người đến những cái chân trời nhân văn hơn, tích cực hơn, thành đạt và hạnh phúc hơn cho họ nè, cho mọi người và cho xã hội. Đó là cái đỉnh cao của một cái người, một con người, và đỉnh cao của một con người có AI là người ta không, lúc đó cái người lãnh đạo này người ta không còn những cái giới hạn về vấn đề vật chất và tinh thần nữa, mà người ta họ là những người vô giới hạn. Họ mang đến, họ truyền cảm hứng, họ tạo ra, họ thúc đẩy cho những cái điều nhân văn hơn và tích cực hơn cho loài người, cho thế giới, cho hành tinh. Năng lượng của họ rất là tích cực, bằng cách này hay cách khác, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến mọi người xung quanh, làm cho mọi thứ dường như là dễ thở hơn, tươi sáng hơn, làm cho cuộc đời đáng sống hơn và mọi vấn đề ghê gớm, khủng khiếp trở nên không đáng kể. Bạn nhận biết người có AI bằng cách đó, ở gần họ thì mọi thứ đều bỗng trở nên rất là ok. Bên cạnh họ thì bạn nhận ra là mọi sự đen tối, mọi sự nhỏ hẹp của chính bản thân mình, nó hiện rõ ra và nó giúp cho mình nhìn thấy những cái chân trời mới. Bạn mong muốn và cố gắng trở thành người tốt hơn, tích cực hơn, có ích hơn. Đó. Bạn nhìn những người có AI, họ là những người như vậy, mình ở gần họ, mình sung sướng lắm các bạn. Năng lượng cực kỳ tích cực, mọi thứ rất là dễ dàng, đơn giản, tươi sáng. Và tất cả những cái gì mà nó linh tinh, nhỏ hẹp, hạn hẹp trong cuộc đời mình, nó tự nhiên nó bị delete và mở ra cho mình những cái cánh cửa mới, những con đường mới, những hành trình mới, những chân trời mới. Người như vậy ai mà không thích ở gần, đúng không các bạn? Và người như vậy là người có AI cực cao, đỉnh cao của AI. Lãnh đạo truyền cảm hứng là người có sức ảnh hưởng đến người xung quanh như thế. Và bạn có thể là người lãnh đạo truyền cảm hứng hay không thì phải xem là bạn đã rèn luyện cái hành trình AI của mình như thế nào. Nếu bạn rèn luyện và bạn đẩy cái 12 cái kỹ năng khả năng này của mình trong cái bài học AI at Work lên tới đỉnh điểm thì bạn đương nhiên sẽ trở thành một lãnh đạo truyền cảm hứng. Mà nếu chưa thì có lẽ mình cần nhìn lại bản thân, mình đang thiếu AI, mình thiếu kỹ năng khả năng gì và mình cần phải bổ sung và rèn luyện như thế nào. Ở đây thì Phi Vân cũng chia sẻ với các bạn 7 cái phẩm chất của lãnh đạo truyền cảm hứng, các bạn ghi xuống rồi các bạn ngồi phản tư lại xem mình có 7 cái phẩm chất này hay không, hay mình thiếu những phẩm chất gì, hay có những phẩm chất gì mình có nhưng mà nó còn level rất là thấp, mình cần phải rèn luyện cho nó cao hơn. Thì mình sẽ có một cái action plan, một cái kế hoạch hành động cụ thể để mình tập trung, mình rèn luyện những cái phẩm chất này để mình trở thành một người lãnh đạo truyền cảm hứng. Thứ nhất là luôn cam kết theo giá trị cốt lõi. Các bạn nhớ mình nói với nhau rất nhiều câu chuyện này. Cuối cùng tất cả mọi thứ trong đời mình, dù bạn đi đâu, dù bạn làm gì, dù bạn hướng đến những chân trời nào, thì tất cả những thứ, những lựa chọn, những quyết định, những cái hành trình đó, nó đều xoay quanh cái giá trị cốt lõi của bản thân. Lãnh đạo truyền cảm hứng là người nhận thức về bản thân rất tốt, hiểu rõ mục đích sống, giá trị cốt lõi của mình và thực hiện tất cả mọi thứ trong đời đều dựa trên mục đích và giá trị đó. Họ không bao giờ cho phép bản thân thỏa hiệp để đổi chác lấy bất kỳ điều gì dù rất có lợi trong đời của mình. Điều này đôi khi gây ra khó khăn cho họ trên cái hành trình lãnh đạo và trên cái hành trình chinh phục những cái đỉnh cao của mình. Nhưng họ đề cao cái giá trị đạo đức của bản thân và không bao giờ đầu hàng. Họ đại diện cho giá trị mà họ đã lựa chọn và bảo vệ giá trị đó bằng mọi giá. Các bạn thấy không? Nhận thức được bản thân, nhận thức được giá trị cốt lõi của mình, bảo vệ cái giá trị cốt lõi đó, và quan trọng nhất là họ không bao giờ thỏa hiệp, không bao giờ đổi chác cái giá trị này của mình để lấy bất cứ cái gì, dù cái đó nó có lợi khủng khiếp, dù cái đó nó có thể thay đổi cuộc đời của họ và vận mệnh của họ một cách ngoạn mục, thì họ cũng không bao giờ đánh đổi. Thì đây chính là cái chìa khóa, là sự đánh đổi hay là không đánh đổi. Mỗi con người chúng ta trong cuộc đời, có lẽ là 80% hay 90% con người trên thế giới này đều trong một phút nhẹ lòng, yếu lòng nào đó, trong một cái sự tham sân si nào đó, sẽ đánh đổi những thứ mình mong muốn để đánh đổi bằng cái giá trị cốt lõi của mình. Vì mình nghĩ rằng ồ, mình đánh đổi có một lần thôi, nhưng mà mình sẽ đổi đời. Nhưng mà một sự đánh đổi đó nó sẽ dẫn đến cái sự tụt dốc trong cái giá trị cốt lõi của mình, và đến một lúc mình sẽ không còn giữ được giá trị cốt lõi đó nữa, nghĩa là mình đã đánh mất bản thân. Thì người mà lãnh đạo truyền cảm hứng, một người lãnh đạo và một người lãnh đạo truyền cảm hứng, họ không bao giờ làm điều đó. Cho nên các bạn suy nghĩ kỹ nha. Nếu các bạn đã từng đánh đổi trong quá khứ thì đây là lúc các bạn cần làm lại từ đầu, bắt đầu từ con số 0 và kể từ nay về sau sẽ không đánh đổi nữa. Còn nếu các bạn chưa đánh đổi nhưng các bạn bị lay động bởi nhiều thứ lợi ích, đã suy nghĩ về điều đó, đã yếu lòng về điều đó, thì các bạn phải rèn luyện cho mình mạnh mẽ lên để mình không có thỏa hiệp, và mình không đánh đổi để mình không đánh mất bản thân mình. Một câu hỏi cho các bạn phản tư trong cái phẩm chất này: bạn đại diện cho điều gì, cho giá trị gì, và bạn đã bao giờ thỏa hiệp với giá trị của mình chưa? Các bạn ghi những câu hỏi phản tư này xuống cho phẩm chất thứ nhất, luôn cam kết theo giá trị cốt lõi. Và phản tư nha, và thành thật với bản thân xem mình có hiểu mình đang đại diện cho điều gì, cho giá trị gì, và mình đã bao giờ thỏa hiệp với giá trị của mình hay chưa? Phẩm chất thứ hai, đầu tư phát triển bản thân. Vì biết bản thân luôn giới hạn và luôn cần được học hỏi thêm, phát triển hơn, nên người lãnh đạo truyền cảm hứng là người cực kỳ đầu tư vào việc phát triển bản thân. Họ xem đó như là việc cần làm mỗi ngày, xem nó như một việc không thể bỏ qua và luôn dành thời gian cho việc đó dù bản thân có bận rộn đến cỡ nào. Họ luôn đang học một cái gì đó mới, một cách chủ động, và học bằng nhiều cách, bằng nhiều kênh và kết hợp nhiều môn khác nhau để tạo kết nối và góc nhìn mới, tư duy mới cho bản thân mình. Cái investment, cái đầu tư mà quan trọng nhất và thông minh nhất của một con người luôn luôn là đầu tư vào phát triển bản thân. Tại vì khi mình đầu tư vào bản thân mình thì mình sẽ phát triển hơn, mình lớn lên, mình hiểu biết nhiều hơn, mình biết điều hơn, mình có AI hơn, và đương nhiên là mình sẽ được mở ra nhiều cơ hội hơn và mình sẽ thành công hơn. Cuộc sống của mình đương nhiên sẽ hạnh phúc hơn. Rất là rõ ràng, và đây là một cái đầu tư không bao giờ mà nó có hại hay là nó bị âm hết. Đây là một cái đầu tư luôn luôn mang lại lợi nhuận cho bản thân bạn. Câu hỏi phản tư cho bạn trong cái phẩm chất đầu tư phát triển bản thân là: bạn có đang học chủ động và có đang theo đuổi một khóa học hay môn học nào đó ngay tại thời điểm này hay không? Bạn có sắp xếp thời gian để học mỗi ngày hay không? Đây là câu hỏi phản tư cực gắt cho bạn khi bạn dành thời gian cho bản thân mình và kiểm soát lại, audit lại, tìm hiểu lại cái cam kết của bản thân mình về việc đầu tư phát triển bản thân. Phẩm chất thứ ba là chính mình. Người lãnh đạo truyền cảm hứng là người hiểu rõ bản thân mình. Hiểu rõ mình là độc bản, hiểu rõ tất cả mọi người là độc bản, và mình rất là đặc biệt, và mọi người trên thế giới này đều rất đặc biệt. Cho nên là họ không việc gì phải cố gắng làm người khác, mà hết sức tự nhiên, thoải mái là chính mình. Chính vì vậy mà họ rất minh bạch, rất dễ chia sẻ về trải nghiệm thành công thất bại, được mất của cá nhân. Điều đó giúp họ trở nên cực kỳ dễ gần, cực kỳ dễ chia sẻ, dễ kết nối với mọi người. Và vì họ là chính mình cho nên họ tạo được sự thoải mái cho mọi người được là chính họ. Đây là một điều phải nói là đỉnh cao của một cái người có AI. Vì họ không có sợ gì hết á, họ không có mày mặt, họ không có đeo mặt nạ các bạn. Và họ không có cố gắng làm ai hết á, họ chỉ là chính mình thôi. Và vì họ là chính mình nên họ cực kỳ đặc biệt. Và vì họ là chính mình cho nên họ truyền cảm hứng cho mọi người được là chính mình. Và chính vì vậy mọi người cảm thấy dễ sống hơn, dễ thở hơn, cảm thấy được trân trọng hơn, cảm thấy được mở mang về cái tiềm năng của mình hơn. Vậy thôi. Câu hỏi phản tư cho bạn trong cái phẩm chất này: bạn có là chính mình khi đến công sở, hay bạn đang cố gắng tạo ra hình ảnh về một người nào đó khác tại nơi làm việc? Nếu vậy thì tại sao bạn lại phải xây dựng một hình ảnh khác của chính mình? Đây là câu hỏi khó nha. Bởi vì nếu mà Phi Vân hỏi câu này thì câu trả lời Phi Vân có thể tính được là đâu đó chắc khoảng 99% con người trên thế giới này đều đang sống bằng mặt nạ và không là chính mình, bởi vì bạn đang rất sợ hãi là chính mình. Bạn đang rất sợ hãi người khác sẽ không nể mình, không quý mình, không thương mình, không coi trọng mình. Bạn sợ hãi vì bạn khác biệt, bạn sợ hãi vì bạn có rất là nhiều những điều khác biệt mà bạn không dám chia sẻ, thì bạn sợ là mình chia sẻ xong thì mình sẽ mất hết, mình sẽ không được người ta kết nối với mình nữa, được chưa? Thì trong cái phẩm chất là chính mình này, câu hỏi phản tư của bạn thì Vân nhắc lại, bạn có là chính mình khi ở bên ngoài, khi không phải đối diện với chính bản thân mình, khi đến công sở, khi ở ngoài xã hội, hay bạn đang cố gắng tạo ra hình ảnh về một người nào đó khác? Và nếu vậy thì tại sao bạn phải làm như thế? Chân thật với chính mình nha, dành rất nhiều thời gian phản tư câu hỏi này dùm cho chị Phi Vân. Phẩm chất thứ tư là chuyên gia về giao tiếp. Những người này là những người cực kỳ giỏi về giao tiếp nè các bạn. Lãnh đạo truyền cảm hứng là người có khả năng giao tiếp tốt, truyền thông bậc thầy luôn. Họ biết cách sử dụng ngôn từ, ngôn ngữ, hình thể, hành động để tạo dựng cảm xúc, tạo dựng kết nối. Họ giỏi giang và họ giỏi giao tiếp trên mọi kênh, từ đối thoại, viết, diễn thuyết, đàm phán đến giải quyết mâu thuẫn, xung đột, vân vân. Họ thể hiện mọi cung bậc cảm xúc một cách tự nhiên, thoải mái. Và họ mang theo bên người một nguồn năng lượng tích cực và ảnh hưởng. Chỉ cần sự xuất hiện của họ thôi là mọi thứ dường như nhẹ nhàng, vui vẻ, dễ dàng và sáng tạo hơn. Đây là một cái phẩm chất mà chị Phi Vân nghĩ là mọi người phải rèn luyện rất là dữ. Tại vì giỏi về giao tiếp là mình là một kỹ năng mình phải rèn luyện, chứ nó không phải tự nhiên mà đến được nha. Và nó phải giỏi về giao tiếp mà ở mọi kênh nữa, chứ không phải chỉ là kênh tiếp xúc trực tiếp, hay là kênh xã hội, hay là kênh diễn thuyết, vân vân, mà nó là mọi kênh và mọi lúc mọi nơi. Câu hỏi phản tư cho bạn, trong cái phẩm chất này, bạn giao tiếp tốt trong trường hợp nào, trên kênh nào? Bạn nghĩ mình cần phải phát triển hay cải tiến những cách giao tiếp hay kênh giao tiếp nào? Cái này bạn phải ngồi bạn tự làm cái bài tập audit lại, kiểm tra lại tất cả những cái cách giao tiếp và cái kênh giao tiếp của mình, xem là mình đang yếu cái nào, mình đang mạnh cái nào, mình đang cái nào mình thiếu, mình cần phải bổ sung thêm cái nào, mình cần phải improve, mình phải làm tốt hơn. Và làm tốt hơn nghĩa là gì? Mình cần phải học thêm cái gì, mình cần phải rèn luyện ra sao, thì nó thành một cái kế hoạch hành động cho cái khả năng giao tiếp của bạn, nếu mà bạn muốn trở thành người lãnh đạo truyền cảm hứng. Cái phẩm chất tiếp theo, khuyến khích đoàn kết nội bộ. Lãnh đạo truyền cảm hứng hiểu rằng muốn đạt được thành công cần sự cộng tác của nhiều người, của cả team. Họ cũng hiểu rõ là đội ngũ của mình mạnh yếu ở đâu, cần làm gì để mạnh hơn và cần dẫn dắt team như thế nào để tất cả hướng về một mục tiêu chung. Do đó họ rất tập trung xây dựng tính đoàn kết trong nội bộ, trong team, trong tổ chức để tận dụng được sức mạnh cộng hưởng của cái đội ngũ đó. Các bạn nhớ ha, mỗi người biết thế mạnh của mình, mỗi người phải biết thế mạnh của người khác, và mỗi người phải hiểu là sự cộng hưởng của những thế mạnh này mới tạo nên một sức mạnh vô biên, chứ không phải là mình như thế nào, mình giỏi cái gì, mình hơn người ta làm sao, đúng không? Mình nổi lên như thế nào trong cái team đó, không phải. Phải là cộng hưởng của những sức mạnh của những con người khác nhau, của những con người có trách nhiệm khác nhau, những có những đam mê khác nhau, có những chuyên môn khác nhau, nhưng mà tất cả đều cam kết hướng về một mục tiêu chung và đoàn kết như vậy thì mới có được một tập thể vững mạnh và mới có được những kỳ tích. Câu hỏi phản tư cho bạn trong phẩm chất này, bạn có khuyến khích sự đoàn kết trong team của mình không? Bạn có đang chia rẽ team của mình vì một vì điều gì đó không? Có khi nào bạn đã làm gì đó để gây chia rẽ trong quá khứ hoặc cho đến hiện tại hay không? Và bạn nếu bạn có thì bạn nên hết sức là xin lỗi mọi người về điều đó, bạn hết sức là trách móc mình, bản thân mình về điều đó, và bạn phải thay đổi cái cách tiếp cận này. Bạn phải bắt đầu chủ động tìm cách để xây dựng cái team của mình ngày càng đoàn kết và sử dụng được sức mạnh của từng cá nhân cũng như sức mạnh cộng hưởng của tập thể đó. Phẩm chất tiếp theo, luôn mở cửa và đón nhận tất cả mọi người. Lãnh đạo truyền cảm hứng là người bao dung, quan tâm và nghĩ cho người khác. Vì thế họ đối xử không phân biệt, luôn biết rõ thế mạnh và giới hạn của mỗi người. Họ công bằng trong việc trao cơ hội, minh bạch trong quan hệ và thưởng phạt rất công minh. Họ cùng team làm việc, cùng team thành công, ghi nhận đóng góp của từng người, luôn đứng sau khi nói về lợi ích và luôn đứng trước khi chịu trách nhiệm. Đó là người mở cửa, chào đón tất cả mọi người, không bao giờ phân biệt hay là có cái ý thích người này, không thích người kia, tạo điều kiện cho người này, không tạo điều kiện cho người kia. Mở cửa đón nhận tất cả mọi người, công nhận tất cả mọi người, hiểu rằng tất cả mọi người đều có cái phần đóng góp của họ, đều có thế mạnh của họ và đều là những cái thành phần cực kỳ quan trọng trong cái thành công chung của team. Đó. Câu hỏi phản tư của bạn trong phẩm chất này, bạn hay nghĩ cho mình trước hay nghĩ cho team trước? Câu này khó nha, bởi vì là con người ai cũng ích kỷ, ai cũng nghĩ cho mình trước hết, đúng chưa? Nhưng mà nếu mình chỉ nghĩ cho mình trước thì mình đâu có thể trở thành người lãnh đạo truyền cảm hứng được các bạn. Mình phải là người đứng mũi chịu sào, nghĩa là đứng ra trước khi mà chịu phạt và nhận sau cùng khi mình nói về lợi ích. Thì bạn hãy nghĩ đi, mình có phải là một con người như vậy hay không? Nếu mình không phải là con người đó, nếu mình đang nghĩ cho mình nhiều hơn thì mình đang không có đang trên cái con đường trở thành một lãnh đạo truyền cảm hứng. Phẩm chất cuối cùng, dám chấp nhận rủi ro. Lãnh đạo truyền cảm hứng không biết sợ. Họ thích cái mới, thích trải nghiệm, thích thử thách, luôn xông pha dấn thân vào những dự án mới. Họ chấp nhận rủi ro của sự bất định một cách có tính toán và luôn khuyến khích mọi người cùng dấn thân học hỏi, cùng thử nghiệm liên tục. Chính vì vậy mà họ luôn đi đầu, thành công ngoài mong đợi, thực hiện những dự án tiên phong trong lĩnh vực của mình, trở thành một cái kẻ thay đổi cuộc chơi. Đó, đó là cái phẩm chất của một cái người lãnh đạo truyền cảm hứng. Họ luôn luôn ở phía trước, họ luôn luôn đi nhanh hơn mọi người, họ luôn luôn ở trong tương lai. Họ luôn luôn chuyển động, không bao giờ ngừng lại, dám chấp nhận mọi thử thách, mọi rủi ro, dám thử nghiệm, dám thất bại để có những cái thành công rực rỡ hơn. Đó. Thì ở đây bạn, câu hỏi phản tư của bạn, bạn có phải là người dám chấp nhận rủi ro không, hay bạn đang sống trong cái vòng an toàn của mình, cái vùng an toàn của mình và đang rất là thoải mái ở trong cái vùng an toàn đó? Với 7 cái phẩm chất này và 7 câu hỏi phản tư, chị Phi Vân nghĩ là các bạn có một cái bài tập rất là lớn cho cuộc đời của mình. Bạn nên dừng lại ở đây, nên dành rất nhiều thời gian, rất nhiều buổi tối chỉ có một mình với bản thân mình, đối diện với bản thân mình, hỏi mình những câu hỏi này và đi đến tận cùng của sự chân thật, đi đến tận cùng của những nguyên nhân, đi đến tận cùng của những câu trả lời, để mình thật sự biết mình đang ở đâu. Mình biết mình đang ở đâu rồi thì mình mới có thể có cái hành trình, có cái lộ trình để mình rèn luyện bản thân trở thành một lãnh đạo tốt, một lãnh đạo truyền cảm hứng được. Rồi, trước khi mình kết thúc bài học này thì chị Phi Vân cũng còn một phần cuối cùng. Đó là muốn chia sẻ với các bạn những cái công cụ để bạn có thể trở thành lãnh đạo truyền cảm hứng. Đây là 5 cái công cụ mà chúng ta sẽ chia sẻ với nhau trong bài học này. Công cụ thứ nhất, lead by example, trở thành tấm gương cho người khác. Đừng có nói không mà nói chung chung và nói nhiều, nói hay nhưng mà không phải là người làm. Ở Việt Nam ai cũng vậy hết á, ai cũng nói hay hết á, ai cũng diễn giả hết á, ai cũng nói những điều lớn lao ghê gớm hết á. Nhưng mà có làm được hay không mới là vấn đề. Ai có thể truyền cảm hứng cho người khác khi mà bản thân không phải là ví dụ điển hình? Do đó, nếu bạn muốn người khác làm gì, bạn phải là người đầu tiên làm tốt nhất việc đó. Đừng có nói, hãy hành động. Rất là cụ thể, rõ ràng ở đây nha các bạn. Nói nhiều quá không có giải quyết được vấn đề gì hết á. Làm ơn làm đi. Làm ơn thử đi. Làm ơn là cái ví dụ điển hình trong cái thứ mà mình nói đi. Rồi hãy lấy cái câu chuyện của mình ra kể cho người khác. Công cụ thứ hai, build positive relationship, xây dựng những quan hệ tích cực với người xung quanh. Không có lãnh đạo nào sống một mình trong cái vỏ ốc hết. Họ bước ra kết nối và giao tiếp với mọi người. Họ mang năng lượng tích cực của mình trao cho người khác một cách hào phóng. Họ cam kết làm gì đó để ảnh hưởng tích cực lên người khác mỗi ngày. Cho nên bạn cần chủ động bước ra và xây dựng quan hệ tích cực đó trong và ngoài tổ chức. Không có ai tự nhiên đem đồ ăn tới dâng lên tận miệng mình hết. Mình phải chủ động, mình bước ra, mình phải chủ động xây dựng quan hệ. Mình phải chủ động mang năng lượng tích cực đến mọi người. Mình phải chủ động ảnh hưởng tích cực đến tất cả mọi người. Chỉ có bằng cách chủ động tự mình làm như vậy thì mình mới có thể nâng cao được cái tầm ảnh hưởng của mình mà thôi. Công cụ thứ ba, mentor and grow leaders, cố vấn và phát triển lãnh đạo. Lãnh đạo truyền cảm hứng là người kiến tạo nên những cái lãnh đạo mới. Họ biết cách chọn và phát triển những cái hạt giống tiếp nối để giúp họ tạo ra ảnh hưởng to lớn và tích cực hơn. họ cũng hào phóng chia sẻ trải nghiệm của bản thân và dành thời gian để phát triển thế hệ tiếp nối. Câu hỏi cho bạn là bạn có đang làm như thế hay không? Bạn có đang chia sẻ hay không? Bạn có đang làm đó, việc đó một cách hào phóng, vô điều kiện, không vì một lợi ích lợi lạc gì hay không? Vì nếu bạn làm như vậy thì bạn mới có thể trở thành một lãnh đạo truyền cảm hứng được. Công cụ thứ tư, listen to others, lắng nghe người khác. Lãnh đạo truyền cảm hứng lắng nghe rất là chủ động và tích cực. Do đó, họ hiểu rõ và hiểu đúng vấn đề. Họ làm cho người khác cảm thấy được tôn trọng và quan tâm. Họ trở thành người mà người khác luôn tin tưởng, đi theo, hành động như theo như một tấm gương. Câu hỏi cho bạn, bạn có biết lắng nghe chủ động hay không? Hay là bạn không có thời gian, bạn rất là mất thời gian vào việc là tập trung vào những cái thành tích của bản thân mình và không bao giờ lắng nghe người khác. Công cụ thứ năm, appreciate and be grateful to others. Luôn biết ơn và cảm ơn người khác. Không có phần thưởng nào to lớn hơn khi được ai đó ghi nhận cảm ơn. Lãnh đạo truyền cảm hứng luôn nhận thức hành động của mọi người xung quanh. Lãnh đạo truyền cảm hứng luôn ghi nhận, cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn của mình một cách chân thành, tự nhiên, công khai, làm cho tất cả mọi người thấy là mình được quan tâm và được quý trọng. Câu hỏi cho bạn, bạn có ghi nhận người khác hay không? Bạn có hay cảm ơn khi ai đó giúp mình hay không? Đây là cũng là câu hỏi mà bạn cần phải hỏi bản thân mình. Thì đó là năm cái công cụ mà lãnh đạo truyền cảm hứng cần có để trở thành người để xây dựng cho bản thân mình ngày càng EI cao hơn, ngày càng trở thành một người lãnh đạo tốt hơn. Như vậy thì các bạn thấy là trong cái bài học thứ 15, bài học ngày hôm nay, khả năng lãnh đạo truyền cảm hứng, chúng ta đã nói với nhau lãnh đạo truyền cảm hứng là gì. Chúng ta sẽ chia sẻ 7 cái phẩm chất của một người lãnh đạo truyền cảm hứng cùng với 7 câu hỏi phản tư mà bạn cần phải tự mình hỏi mình và tự mình tìm câu trả lời. Các bạn cũng đã được trao cho 5 cái công cụ để giúp bạn rèn luyện trở thành một lãnh đạo truyền cảm hứng. Thì Phi Vân rất mong là qua cái bài học thứ 15 này của khóa học EI at Work, trí tuệ cảm xúc cho người đi làm, thì bạn đã rèn luyện, đã tìm được cái cách để bạn rèn luyện được cái kỹ năng, khả năng thứ 12 trong bộ 12 kỹ năng của EI và khả năng lãnh đạo truyền cảm hứng. Phi Vân rất mong các bạn sẽ rèn luyện thành công và cùng với nhau các bạn sẽ có kế hoạch hành động, các bạn có lộ trình để các bạn rèn luyện 12 cái bộ 12 kỹ năng khả năng này để các bạn có được tuyệt đỉnh EI và từ đó trở thành một người lãnh đạo tuyệt vời trong cuộc sống cũng như là trong hành trình sự nghiệp của mình.